Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Thực hiện quy định của Trung ương về cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt Đảng ở chi bộ cơ sở, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở.
Thành phố Phổ Yên diễn tập động viên năm 2022.
Hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra một số vị trí xung yếu trên địa bàn huyện Đồng Hỷ và Phú Lương.
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thành phố Sông Công nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động.
Kiểm tra các cơ sở về đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện quy định của Trung ương về cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt Đảng ở chi bộ cơ sở, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở. Ngày 7 tháng 9, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9 năm 2022 tại chi bộ tổ dân phố số 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ tổ dân phố số 15, phường Phan Đình Phùng đã thông tin đến các đại biểu về tình hình thời sự nổi bật trong nước và trong tỉnh, các văn bản của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9. Theo đánh giá kết quả thực hiện trong tháng 8, việc sinh hoạt chi bộ luôn tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt chi bộ cũng có nhiều đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn địa phương. Thảo luận đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã đề cập đến một số vấn đề như nâng cao công tác phê và tự phê của các đảng viên, công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả đã đạt được của chi bộ trong thời gian vừa qua, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tập huấn về công tác đảng, lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Ngày 8 tháng 9, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9 của chi bộ tổ dân phố Cầu Lân, thị trấn Đu, huyện Phú Lương. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã nghe đồng chí Bí thư chi bộ báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 8. Chi bộ đã triển khai tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố. Trên 83% đảng viên tham gia học tập nghị quyết Trung ương 5 khóa 13. Ngoài ra, các đảng viên đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào việc khó khăn trong việc mở rộng đường giao thông do thiếu quỹ đất, công tác vệ sinh môi trường trong triển khai thực hiện các khu dân cư tại địa bàn, chuyển đổi nghề cho người dân sau khi thu hồi đất, triển khai thực hiện dự án khu dân cư. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt đảng nghiêm túc, đúng quy định. Các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến mang tinh thần xây dựng cao. Đồng chí cũng mong muốn cấp ủy chi bộ và các đảng viên tổ dân phố Cầu Lân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương đã đề ra. Đồng chí cũng thông tin tới các đảng viên trong chi bộ về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay. Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đã trao tặng tổ dân phố Cầu Lân, thị trấn Đu số tiền 40 triệu đồng, hỗ trợ tổ dân phố hoàn thiện cơ sở vật chất nhà văn hóa của tổ dân phố.
Trong 2 ngày mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 9, thành phố Phổ Yên tổ chức diễn tập động viên năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì diễn tập. Sau khi nhận lệnh của chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, theo tình huống giả định trong diễn tập, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã khẩn trương triển khai các bước diễn tập, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, huy động lực lượng dự bị động viên làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ thành phố, Phổ Yên đã vận hành cơ chế lãnh đạo trong diễn tập rất linh hoạt và sát điều kiện thực tế tại địa phương. Các cấp ngành đã nắm được nhiệm vụ cụ thể và triển khai kịp thời các nhiệm vụ đến tận cơ sở. Sau phần vận hành cơ chế lãnh đạo, trạm tiếp nhận tập trung quân nhân dự bị động viên được thành lập. 100% cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn dự bị động viên của thành phố đã nhận lệnh gọi nhập ngũ và có mặt đúng thời gian quy định. Một đại đội bộ binh của tiểu đoàn được giữ lại để huấn luyện làm nhiệm vụ chiến đấu có bắn đạn hơi, thuốc nổ trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của thành phố được tổ chức cuối tháng 9 năm 2022.
Ngày 8 tháng 9, đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố để triển khai và quán triệt nghị quyết số 19 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quyết định số 150 ngày 28 tháng 1 năm 2022 về phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan. Phóng viên Thùy Linh thông tin chi tiết.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung chính của nghị quyết số 19, quyết định số 150 về quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện. Theo đó, nghị quyết 19 đề ra 5 quan điểm, 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Mục tiêu tổng quát của nghị quyết 19 là nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn. Về chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, mục tiêu đặt ra là xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương theo hướng hiện đại, có năng suất chất lượng, phấn đấu đến năm 2030. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân 2,5 đến 3% trên năm. Tốc độ tăng năng suất lao động đạt bình quân từ 5,5% đến 6%. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản từ 5 đến 6%. Thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5 đến 3 lần so với năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, đề ra phương hướng giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả nghị quyết 19 và quyết định số 150 về chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu và nội dung của nghị quyết số 19 để thể chế hóa, cụ thể hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các chương trình kinh tế, xã hội, các đề án chuyên ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở nghị quyết số 19 và chương trình hành động của Chính phủ, các bộ ngành liên quan, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên, mưa dông có khả năng tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới. Để chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, ngày 8 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra một số vị trí xung yếu trên địa bàn huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Lương. Cùng đi có đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Đây là xóm có 26 hộ đồng bào dân tộc Mông đang sinh sống ở các khu vực mất an toàn cao do nguy cơ sạt lở đá, lũ ống, lũ quét. Bà con nơi đây mong muốn được tỉnh quan tâm xây dựng khu tái định cư để ổn định cuộc sống, sản xuất. Qua kiểm tra nắm tình hình thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trước mắt Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng cần chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết để kịp thời chỉ đạo người dân di chuyển đến nơi an toàn khi có mưa lớn kéo dài. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, lập dự án xây dựng khu tái định cư phù hợp với tập quán của đồng bào dân tộc Mông và đảm bảo hiệu quả trong phòng chống thiên tai. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thị sát công trình Hồ Làng Hin, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương. Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn, hiện nay hạ lưu tràn xả lũ của Hồ Làng Hin đã bị sạt trượt khoảng 40 mét, ảnh hưởng đến sự vận hành của hồ và có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, cần được sửa chữa kịp thời. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Phú Lương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên, đơn vị quản lý công trình, xây dựng phương án điều tiết mực nước phù hợp để ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du. Đối với kiến nghị sửa chữa hạ lưu tràn xả lũ Hồ Làng Hin, đồng chí giao các cơ quan có liên quan ra soát lại và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất. Trước đó, ngày 5 tháng 9, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đi kiểm tra hiện trạng một số tuyến đê trên địa bàn huyện Phú Bình và thành phố Phổ Yên.
Tiếp tục chương trình thời sự. Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2022. Các giảng viên tham gia thi ở 3 nội dung, thi giáo án, thi viết và giảng bài trên lớp. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, đồng thời công nhận tôn vinh giảng viên giỏi, tạo động lực cho giảng viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới của nhà trường. Hoạt động này cũng là một trong những nội dung được tổ chức thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 vào năm 2024 và đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030 theo lộ trình đã đề ra.
Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn để trao đổi tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, nhiều doanh nghiệp đã phát biểu ý kiến đề nghị chính quyền địa phương có các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Cụ thể, đề nghị huyện hỗ trợ đơn vị trong phát triển sản xuất chè túi lọc, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tiêu thụ nông sản, quảng bá sản phẩm, nhân rộng mô hình chợ 4.0, có kiến nghị với tỉnh điều chỉnh đơn giá một số loại vật liệu xây dựng phù hợp với giá thị trường và sớm thực hiện cấp phép mỏ đất trên địa bàn huyện Đại Từ nhằm đáp ứng nhu cầu về đất san lấp trong thi công các công trình. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị, lãnh đạo huyện Đại Từ và các cơ quan chuyên môn địa phương đã trao đổi làm rõ những thắc mắc khó khăn của doanh nghiệp. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, huyện sẽ báo cáo đề nghị cấp ngành liên quan xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý thính giả, xác định tạo việc làm cho lao động là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Thời gian qua, thành phố Sông Công đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp, cơ chế nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Nội dung này sẽ được phản ánh trong bài viết ngay sau đây.
Theo thống kê, thành phố Sông Công hiện có trên 136.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 66% dân số. Hàng năm, thành phố có khoảng 10 hectare đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện các dự án phát triển công nghiệp đô thị. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua đã khiến nhiều lao động mất việc làm, nghỉ việc không lương. Vì thế hiện nay, nhu cầu tìm việc làm của lao động trên địa bàn ngày càng tăng cao. Từ thực tế trên, để tạo thêm việc làm mới cho lao động, thành phố đã quan tâm tạo điều kiện về thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, từ đó tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Sông Công thông tin thêm.
Phòng đã tham mưu cho ban thành phố là cũng xây dựng kế hoạch và triển khai đến tất cả ủy ban các xã phường cũng như là các trung tâm dạy nghề, các trường cao đẳng đóng trên địa bàn thành phố, cụ thể như là định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh trước khi tốt nghiệp. Như vừa rồi thì cũng đã phối hợp với Sở Lao động tổ chức được một cái phiên định hướng nghề nghiệp cho các cháu học sinh chuẩn bị là tốt nghiệp ra trường, cũng là một cái cơ sở để cho các cháu trang bị một số những cái kiến thức, những cái định hướng nghề nghiệp và cũng giới thiệu một số những cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố.
Trong 3 năm gần đây, thành phố đã phối hợp đào tạo nghề cho khoảng 4.000 lao động nông thôn với các nghề cơ khí, điện tử, kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm cây công nghiệp, chế biến chè xanh, kỹ thuật may công nghiệp. Thông qua các lớp đào tạo nghề, người lao động trên địa bàn được tiếp cận với chính sách đào tạo nghề, qua đó chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, tăng cơ hội có việc làm với thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt là khu vực nông thôn. Anh Chu Văn Minh ở phường Thắng Lợi cho biết, sau khi kết thúc khóa đào tạo nghề sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí động cơ tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Sông Công, đến nay anh đã có việc làm ổn định tại xưởng nhiệt luyện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tam Hữu.
Tất cả các chính sách của công ty mình đều theo của nhà nước ấy và đều được đãi ngộ ấy. Có ở đây như bọn em làm ở xưởng nhiệt luyện này thì là có cả độc hại các thứ. Và nói chung là cán bộ quan tâm đến công nhân nhiều.
Gia đình anh Phạm Văn Giang ở xóm Xuân Đãng 3, xã Bình Sơn là một trong những hộ được các ban ngành của xã Bình Sơn tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế. Từ một hộ nghèo vào năm 2016, đến nay gia đình anh đã có kinh tế khá giả. Các con anh có đủ điều kiện học hành. Hiện gia đình anh đang kinh doanh cho thuê bàn ghế, phông bạt, loa đài. Gia đình anh cũng đầu tư máy cày trị giá 160 triệu đồng để cày thuê cho bà con nhân dân. Cùng với đó, gia đình anh cũng đầu tư chuồng trại để chăn nuôi lợn. Trừ chi phí, gia đình anh thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Anh Giang cho biết thêm.
Tiền đấy thì nói chung là rất quan trọng, nguồn vốn đấy thì về đầu tiên tôi phát triển kinh tế dần từng bước một để phát triển kinh tế lên. Tôi cảm ơn các cấp ở xã với lại ở xóm là tạo điều kiện cho gia đình tôi vay cái nguồn vốn đấy để phát triển kinh tế gia đình.
Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Sông Công đã có trên 600 lao động được giới thiệu và làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp. Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố cũng tạo điều kiện cho người dân vay vốn phát triển sản xuất thông qua các tổ chức đoàn thể. Tổng dư nợ của chương trình này tính đến hết tháng 6 năm 2022 là trên 80 tỷ đồng, giúp hơn 3.600 lao động có việc làm. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Sông Công cho biết.
Với cái vai trò của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì chúng tôi trong thời gian qua thì đã triển khai các cái chương trình cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn, giúp các cái hộ dân trên địa bàn như là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo hoặc các cái đối tượng chính sách khác mà có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện vay vốn. Trong những năm qua thì đã giúp cho rất nhiều các cái đối tượng đó vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo bền vững, giúp cho công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố Sông Công đạt hiệu quả trong thời gian qua.
Từ những giải pháp thiết thực nêu trên, công tác giải quyết việc làm của thành phố Sông Công đã đạt được những kết quả tích cực. Hàng năm trên 1.300 lao động được giải quyết việc làm, tổng số lao động tham gia vào các ngành kinh tế là trên 83.700 người, trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 85%. Tuy nhiên, ngoài sự vào cuộc của các cấp ngành thì mỗi người lao động cũng cần chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với năng lực, nhu cầu để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, đêm qua và sáng sớm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa to và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ. Ban ngày trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Mức nhiệt dao động từ 23 đến 30 độ. Bây giờ là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa to và dông. Ngày nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa to và dông. Ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa to và dông. Ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên, huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa to và dông. Ngày nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương, huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa to và dông. Ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Cảnh báo, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9 tháng 9 đến 11 tháng 9, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ sạt lở đất tại các huyện vùng núi như Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa, Võ Nhai và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp đô thị. Do vậy, người dân nên chú ý theo dõi thông tin dự báo và diễn biến của thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc đề án, tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch số 46 ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo kế hoạch của Bộ Công an. Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung lực lượng phương tiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo chuyên đề về ma túy, nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe, đặc biệt là kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng. Rà soát kịp thời có biện pháp khắc phục những bất cập tổ chức giao thông trên các tuyến giao thông. các sở ban ngành đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị, tổ chức, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không lái xe, không tác động can thiệp đến việc xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, hạ tầng số vào các khung giờ vàng trên sóng truyền hình, tiếp tục nhân rộng các mô hình về vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 9 cơ sở đào tạo và 4 trung tâm sát hạch lái xe ô tô với quy mô đào tạo sát hạch 30.000 học viên trên năm. Thực hiện quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, trong sát hạch lái xe có phần thi mô phỏng các tình huống giao thông. Từ khi áp dụng quy định mới, các trung tâm sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh đã thực hiện sát hạch cho trên 4.400 học viên, trong đó trên 2.080 học viên đạt, tương đương tỷ lệ 47,4%, giảm khoảng 17% so với thời gian trước đó. Theo đánh giá của các cơ sở đào tạo, tỷ lệ học viên không đạt cao là do số lượng tình huống mô phỏng nhiều, 120 tình huống. Học viên chưa thực sự đầu tư thời gian, nghiên cứu các tình huống trước khi sát hạch. Bên cạnh đó, một số học viên chưa thành thạo kỹ năng sử dụng máy tính nên xử lý tình huống mô phỏng còn chậm, nhầm lẫn.
Ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn để trao đổi tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, nhiều doanh nghiệp đã phát biểu ý kiến đề nghị chính quyền địa phương có các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Cụ thể, đề nghị huyện hỗ trợ đơn vị trong phát triển sản xuất chè túi lọc, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tiêu thụ nông sản, quảng bá sản phẩm, nhân rộng mô hình chợ 4.0, có kiến nghị với tỉnh điều chỉnh đơn giá một số loại vật liệu xây dựng phù hợp với giá thị trường và sớm thực hiện cấp phép mỏ đất trên địa bàn huyện Đại Từ nhằm đáp ứng nhu cầu về đất săn lấp trong thi công các công trình. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị, lãnh đạo huyện Đại Từ và các cơ quan chuyên môn địa phương đã trao đổi làm rõ những thắc mắc khó khăn của doanh nghiệp. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, huyện sẽ báo cáo đề nghị cấp ngành liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết Trung Thu, từ đầu tháng 8 đến nay, lực lượng quản lý thị trường và cơ quan chức năng huyện Phú Bình đã tăng cường kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, các mặt hàng thường được sử dụng trong dịp Tết Trung Thu như bánh, kẹo, nước giải khát, nguyên vật liệu chế biến các loại thực phẩm trên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì, ghi nhãn sản phẩm. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đa số cơ sở thực hiện tốt quy định về giấy phép kinh doanh, đảm bảo an toàn trong chế biến thực phẩm. Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 2 vụ, phạt 2,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa trị giá trên 2 triệu đồng với các lỗi về kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm điều kiện về an toàn thực phẩm. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là chân gà, bánh nướng loại nhỏ và đồ chơi trẻ em.
Thưa quý thính giả, hình ảnh những linh vật như rồng, lân, sư tử từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa, nay được các đoàn viên thanh niên phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên nâng niu gìn giữ. Không chỉ là môi trường rèn luyện thể lực, câu lạc bộ Lân Sư Rồng phường Tân Thành còn là địa chỉ hội tụ những ai yêu võ học và văn hóa dân tộc với ước vọng đem niềm vui, tiếng cười đến mọi người. Phản ánh của phóng viên Hà Linh.
Mỗi mùa Trung Thu về, các thành viên trong đội Lân Sư Rồng đoàn thanh niên phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên lại có dịp tập hợp đông đủ để cùng nhau tập luyện, biểu diễn phục vụ các em nhỏ và người dân trên địa bàn. Được thành lập từ năm 2015, gần 10 năm nay, câu lạc bộ đã thu hút hơn 20 thành viên là các đoàn viên thanh niên của địa phương tham gia. Anh Nguyễn Thanh Kiên, câu lạc bộ Lân Sư Rồng, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi tham gia đội được tính như này đã được 6 năm ạ, từ tập luyện đến bước vào biểu diễn ạ. Từ bé đến giờ là những cái ngày hội trăng rằm thì rất thích là xem múa lân. Đấy. Thì từ đấy thì bắt đầu trong bản thân khơi gợi lên những cái đam mê. từ đấy là bắt đầu xin vào những đội tổ dân phố, sau đó thì đi theo các anh là tập luyện và bắt đầu được biểu diễn. Mặc dù tất cả các thành viên trong đội rất là mệt nhưng mà vẫn cố gắng để tạo nên một chương trình hoàn hảo để cho phục vụ khán giả và các em.
Để có những điệu múa lân đẹp hấp dẫn, các thành viên trong câu lạc bộ phải mất 3 đến 4 giờ mỗi ngày hăng say luyện tập. Không chỉ tìm tòi, tập luyện các động tác khó, độc và lạ để tạo hứng thú cho khán giả, câu lạc bộ còn đầu tư thêm trang phục, đạo cụ để phục vụ mùa trăng năm nay. Một màn biểu diễn hoàn hảo, có thần thái, đòi hỏi người múa phải thật sự đam mê vì đây là môn nghệ thuật đòi hỏi sự kiên trì, phối hợp ăn ý và thuần thục giữa các bạn diễn để thực hiện động tác uyển chuyển, linh hoạt, nhất là trong các động tác khó và nguy hiểm. Em Đỗ Bảo Trâm và em Đỗ Thị Lan Hương, trường tiểu học Tân Thành 1, thành phố Thái Nguyên, phấn khởi cho biết.
Mỗi một dịp trung thu về thì em háo hức nhất là phần múa lân. Các anh biểu diễn múa lân rất là đặc sắc, rất là chuyên nghiệp. Em cảm thấy là rất là khó để làm điều này.
Anh Đoàn Mạnh Tùng, bí thư đoàn thanh niên, đội trưởng câu lạc bộ Lân Sư Rồng, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tất cả các động tác biểu diễn của Lân Sư Rồng thì đều xuất phát từ các động tác võ thuật cũng như là các bài biểu diễn võ thuật của nền võ thuật cổ truyền Việt Nam. Chính vì vậy mà trong quá trình luyện tập thì các thành viên của đội chúng tôi cũng tự trau dồi những kiến thức cơ bản cho đến nâng cao về võ thuật, về âm nhạc để chúng ta làm sao để mang đến cho một cái không khí vui tươi, đầm ấm.
Từ chỗ chỉ phục vụ vui Tết Trung Thu, múa lân Sư Rồng đã ngày càng phổ biến, hiện diện trong nhiều hoạt động sinh hoạt cộng đồng và trở nên quen thuộc với người dân từ thành thị tới nông thôn. Việc duy trì hoạt động múa lân Sư Rồng của đoàn viên thanh niên không chỉ mang đến cho các em thiếu niên nhi đồng mùa Trung Thu vui vẻ, ý nghĩa, mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa dân gian.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Riêng Lai Châu, Điện Biên, có mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực vùng núi Đông Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Bắc 27 đến 29 độ, phía Nam 29 đến 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện, biên tập chương trình Trịnh Phương, các giọng đọc Trịnh Phương, Hoàng Tú, Dương Duyên, kỹ thuật viên Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.